Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thai Tạng Giới phần Kim Cương Thủ Việt trang 96. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh chú Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tiếp cái Kim Cương Thủ Việt qua tới ngày thứ 16 là Kim Cương Lao Chỉ Kim Cương Bồ Tát. Tôn này đại biểu cho lời thầy bền chắc hộ thủ tất cả chúng sinh, tức là cũng giúp đỡ tất cả chúng sinh thôi. Hộ thủ, hộ tức là bảo hộ, thủ tức là giữ tất cả chúng sinh. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay trái cầm chạy độc cổ giống như phía trên, tay phải tác giữ nguyệt ấn, ngồi trên hoa sen đỏ. Hầu hết các ngài này đều tác giữ nguyệt ấn. Giữ nguyệt ấn tức là cái bàn tay xòe ra giữ nguyện, tức là làm cho những cái nguyện của mình, những cái lời cầu nguyện của mình được thành tựu. Tức là nếu mà mình xin cái gì thì các ngài đều cho. Quý vị thấy như cái ngài phía trên là ngài hư không vô cấu chỉ Kim Cương Bồ Tát, thì rồi mình học thì cũng cầm như vậy, cái thế cũng vậy, và cái câu chú cũng giống nhau. Mật hiệu là thủ hộ kim cương, chữ chủng tử là hung, tam muội gia hình là chạy độc cổ. Thì độc cổ thì mình mới nhìn mình thấy nó giống như là cái giáo, bởi vì cổ tức là cái đao có vậy thôi. Độc tức là một cái, tướng ấn là trùy ấn. Trùy ấn thì quý vị hai tay kết nội phộc rồi bung hai cái ngón trỏ lên để hai cái đầu ngón trỏ chạm nhau, thế thôi. Dễ không? Tức là quý vị kết nội phộc trước. Kết nội phộc tức là nắm hai cái bàn tay lại để tất cả những ngón vào phía trong, xong rồi bung hai cái ngón trỏ lên, hai ngón trỏ rồi hai cái đầu ngón trỏ nó đụng nhau, vậy thì gọi là trùy ấn. Ba ngày này, ba ngày liên tục này thì đều có cái thế ngồi giống nhau, câu chú nó giống nhau, nhưng mà cái ấn thì khác. Thì ra ngày này là trùy ấn, và chân ngôn thì cũng giống như ngày trên, tức là nam samanta vajranam hum 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 phat 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 jam jam xoa. Rồi tới ngày thứ 17 là ngày phẫn nộ chỉ Kim Cương Bồ Tát. Nói phẫn nộ chứ thật ra thấy ngày này cũng không có giữ, cũng không giống như các ngày mai mốt mình sẽ học. Lại xưng là Kim Cương Lợi Chỉ Bồ Tát, Kim Cương Phong Chỉ Bồ Tát. Tôn này có đủ trí kim cương rất mạnh bén của Như Lai, dùng sự tồi phá tất cả sự mê hoặc phiền não của chúng sinh làm bản thể. Thì nếu quý vị thấy hơi khác một chút xíu là phá cái sự vô minh phiền não của chúng sinh, phá cái đó thành ra người ta mới nói ở trên, tức là ngày đó là phẫn nộ kim cương. Nhưng mà thật ra phẫn nộ tức là không phải là giận dỗi ai hết, nhưng mà nghĩa là hùng tráng dữ lắm, mạnh mẽ dữ lắm. Tôn hình thân màu thịt, tay phải co cánh tay mở khuỷu tay, ngửa lòng bàn tay tác những nguyện ấn, tức là cũng giống như ngày phía trên, nhưng mà ngày phía trên thì duỗi tay ra, ngày này thì hơi co lại. Tay trái cầm chảy tam cổ khác, tức là thay vì chảy độc cổ thì là chảy tam cổ, tức là giống như là cây vajra mình trước mình nói đó, cái chảy kim cương nhưng mà có ba cái đao lên thôi. Để trước ngực dựng đầu gối phải, ngồi hoa sen trắng, tức là ngày không có ngồi kết già nữa, ngày ngồi kiểu SI, tức là dựng đầu gối lên và ngồi trên hoa sen trắng chứ không phải hoa sen đỏ. Tại vì hoa sen trắng tức là màu trắng là biểu tượng trong cái định, quý vị nhớ. Mật hiệu là uy mãnh kim cương, chữ chủng tử là hung, tam muội gia hình là chảy tam cổ. Tướng ấn là kích ấn. Kích ấn thì cũng giống như cái phía trên, nhưng mà thay vì là bung hai ngón trỏ ra thì bây giờ bung luôn ngón giữa ra, rồi hai cái đầu ngón giữa đụng nhau, hai ngón trỏ thì bung ra. Quý vị thấy không? Tức là bây giờ mình kết nội phộc nhé, tức là hai bàn tay nắm lại hết, nắm lại để sao cho tất cả những cái ngón, những đầu ngón tay nó nằm phía trong hết. Xong rồi bung ngón giữa chạm nhau, bung hai ngón trỏ bung ra, tức là bung hai ngón giữa ra rồi đầu hai ngón giữa đó đụng nhau, còn bung hai ngón trỏ ra nhưng mà không có chạm đầu hai ngón trỏ, để hai ngón trỏ ra ngoài. Thì cái này gọi là chảy tam cổ, tức là nếu mình nhìn đó, thì mình giống như là có ba cái đao đưa lên. Quý vị thấy không? Hai ngón giữa là một cái đao, ngón trỏ phải là một cái đao, ngón trỏ trái là một cái đao nữa. Thì ta họ gọi là cái chảy tam cổ là như vậy. Tướng ấn là kích ấn là vậy. Kích ấn là cái đó đó. Chân ngôn thì cũng giống như hai ngày trên, tức là Namasamanta Vajranam hum 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 phát 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 jam jam xoa. Kim cương sứ giả. Thì mình nói sứ giả tức là công phụ á, tôn hình thân màu thịt, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm kích tam cổ, tức là giống cái ngài phía trên, mật hiệu là hộ pháp kim cương, chữ chủng tử là hê hay va, tam mũi ra hình là tam cổ kích, tức là cũng là tam cổ mà không cầm chày mà cầm cái lao. Quý vị thấy cũng giống như ngày xưa đó, các ông tướng đó, thường là họ cầm kiếm, cầm gươm, gọi là sử đó. Còn các quân lính đó, thì họ cầm giáo, tức là nó cũng giống như cái kiếm nhưng mà nó gắn ở trên một cái que thật là dài đó. Vậy thôi, thì cho cái ông này, ông ấy là sứ giả, thành ra thay vì là cái chày tam cổ thì bây giờ ông cầm cái kích tam cổ, mật hiệu là hộ pháp kim cương, rồi tam mũi là tam cổ kích, tướng ấn là phụng giáo đao ấn. Phụng giáo đao ấn đó, thì tức là quý vị kết nội phòng, hai ngón tay trỏ chạm nhau, nhưng mà thay vì chỉ chạm nhau không á, thì nó phải cong lại, tức là cái khớp đầu tiên của ngón trỏ đó nó cong lại, nó gập lại. Quý vị thấy không? Tức là thay vì chỉ đụng cái đầu ngón ngón không á, thì cái khớp đầu tiên của ngón trỏ đó phải gập lại nữa. Cái này khó làm với tay tôi thì nó cứng. Nhưng mà tay nào quý vị làm được, quý vị thấy là cái khớp đầu tiên á, thay vì chỉ đụng không vậy phải không? Thì bây giờ quý vị phải khớp như vậy. Khớp đừng cho cái quý vị nào mà chưa có già thì làm dễ. Cái khớp nó còn dẻo chứ bây giờ cái khớp nó cứng đờ khó làm. Quý vị thấy không? Tức là cái khớp đầu tiên nó cũng bị bẻ nó vào vậy. Hai bên vậy. Đụng nhau, giờ cái này khó hơn chút xíu. Gọi là phụng giáo đau ấn là vậy. Chân ngôn này thì ngày dài hơn. Chân ngôn là Namasamanta Vajranam He he kinsi rayasi grana grana khara khara paripuraya sava kimka karanam swa prati vijnam swaha. Đây là ngày sứ giả thôi. Rồi tới hư không vô biên siêu việt Bồ Tát, lại xưng là việt vô lượng hư không Bồ Tát. Việt tức là vượt qua, vượt qua. Hư không vô biên du bộ kim cương Bồ Tát, hư không du bộ chất kim cương Bồ Tát. Du bộ nghĩa là chẳng trụ, chẳng tiến, thần biến, dùng tâm tịnh bồ đề ở tất cả pháp đều không có chỗ trụ mà thường tiến tu vận hạnh, khởi đại thần biến, cho nên có tên là hư không du bộ. Mấy cái này quý vị hầu hết là đọc sẽ rất khó hiểu, mà khó hiểu là phải, bởi vì quý vị không phải là đệ tử mật tông. Mà đệ tử mật tông như nữa mà mình không có tu hành theo mấy cái pháp này mình cũng không hiểu nổi đâu. Tức là bây giờ quý vị mình học trong thai tạng giáo này, tức là mình chỉ gãi cái phần ngoài của nó thôi, để mình biết các ngài này là ai, thế thôi. Vì các ngài này là trong kinh Đại Nhật có nói, thì chỉ biết họ là ai thôi. Chứ còn quý vị biết khi mà đã thọ giới mật tông rồi đó, những cái người mà tông là những cái vị này là có nguyên cái chúng lớn. Tức là họ có những cái pháp riêng, cái đàn pháp riêng của họ. Quý vị phải tưởng tượng một vị như vậy đó, tức là người ta tu theo riêng. Giống như là quý vị nói tu chuẩn đề chẳng hạn. Quý vị nói trì chú chuẩn đề, cái quý vị cứ ngồi đó ở phép môn trì chú chuẩn đề là thế nào, cái ngồi mình học nam mô sát đà nẫm tâm biểu tâm bồ đà công chi nẫm tâm thì sao, cái ăn trước lại chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, cái ăn trước lại chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, ăn trước lại chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, cái niệm vậy. Thì mình nói như vậy là trì chú thì cũng được, nhưng mà đúng ra cái đó không phải là cái pháp môn trì chú của cái người tu mật tông. Bởi vì tu mật tông ấy thì nó có cái quyển kinh chuẩn đề chú á, kinh đó thì giảng rất là rõ. Khi mà quý vị mà vào tu theo phép chuẩn đề đó, quý vị phải lập cái đàn. Thường thường nếu mà người ta lập đàn ngoài không được, thì bây giờ người cái tu mật tông mà có ông thầy chỉ á, ông thầy sẽ ban cho họ cái kính đàn. Quý vị có nghe cái kính đàn bao giờ chưa? Không thấy à? Quý vị có đi nhà thờ không? Nhà thờ công giáo á, thì nhà thờ Tin Lành nó không có đâu. Nhà thờ công giáo ấy, thì nó có cái Eucharist. Tức là khi mà quý vị mà đi mà nhận mình thánh chúa gì đó, chứ gì quý vị không được, nhưng mà mấy người công giáo kìa, người ta nhận mình thánh chúa đó thì họ để ở trong một cái hộp, thường là một cái tủ, nó có một cái bình nó đưa lên, mà trên cái bình đó nó có một cái hình giống như mặt trời trắng sáng này, và chung quanh nó có những tia giống như là cái mặt trời đó. Và thường thường là ông cha ông cầm cái bình đó ông đưa lên, phải không quý vị nhớ không? Nếu mà quý vị đi rồi thì quý vị thấy ông đưa bình lên thì ở trong đó nó là một cái ly nhưng mà bằng vàng, ở trong nó đựng những cái mình thánh chúa. Mình thánh chúa tức là cái bánh của họ thôi chứ chẳng gì á, cái bánh bột mì mà họ làm không có lên men đó. Nhớ rồi họ để trong đó rồi họ làm phép, họ làm phép thì khi mà ông cha ông làm phép như vậy á, thì tức là mình thánh Đức Chúa Giêsu nhập vào trong đó, người ta sẽ ăn gì. Thì lúc mà người ta đưa lên như vậy á, quý vị nhìn cái kính đàn của mấy người mà ta tu mà tông mà theo phép chuẩn đầy đó, nó giống hệt như vậy. Cái kính đàn là gì? Là cái đàn ta thay vì bây giờ phải lập một cái đàn ra ngoài giống như trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói kinh lập đàn. Quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm rồi phải không? Kinh Lăng Nghiêm chắc quý vị có ở nhà có gì kinh Thủ Lăng Nghiêm ở trong cũng nói lập cái đàn Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà quý vị hầu hết là không có lập cái đàn đó đâu. Lập cái đàn nó phải làm hình bát giác rồi lấy phân bò trắng gì đó, quý vị đọc cái đó rồi phải không? Không đọc thì về nhà đọc đi chứ, trời ơi, nằm trong kinh mà không chịu đọc vậy bây giờ thì coi cái đó là cái đàn ở ngoài. Nhưng mà cái đàn như vậy mình đâu có bưng đi đâu được phải không? Thì phải ở ngồi một chỗ đó thôi. Còn cái người Tu Mật Tông này thì người ta dùng cái kính đàn mà của phép Trần Đề nhé. Nó là một cái kính, nó hình độ 12 phân. Cái kính đàn này tôi có nhưng mà tôi không thể đem cho quý vị coi được, vì nó là bí mật. Người Tu Mật Tông đó, người ta nghĩ là cái hồn của mình á, tức là những cái thần linh và tất cả các vị khác sẽ nghi ngộ trong cái đàn đó. Thành ra phải giấu ở trong trụ kín đó. Tức là giấu che đi, ban ngày á, như vậy á, thường thường là tôi lấy cái miếng vải đỏ đó che lại, không có ánh sáng, không có gì vào, mà mình chú là chú ban đêm thôi mà không có ai thấy, đóng cửa lại, một mình làm thôi. Khi chú thì bắt cái chú Trật Đề rồi chĩa vào trong cái kính đàn đó. Cái kính đàn đó là một miếng đồng đó, thật ra miếng đồng vì xanh xưa, kính tức là cái gương, nhưng mà người ta không có làm bằng thủy tinh như mình bây giờ, người ta làm bằng đồng, người ta mài cho nó thật sáng lên, nó hình tròn, chung quanh của nó là chữ chú Trật Đề. Chữ chủ đề Nam Mô Tát Đà Nẵng Tâm Hiệu Tâm Bồ Đà Cô Chi Nẵng Tết Đề Sa An Chức Lệ Chủ Lệ Chủ Đề Sa Ba Ha, viết một chữ Phạm thì Nam Mô Sát Thân Nam Sam Miếc Sam Bồ Đà Cô Chi Nam Ta Thiê Tha Om Cô Lê Cô Lê Cung Đề Xòa Hà, đó là chữ bằng chữ Phạm vòng chung quanh đó giữa vậy. Thì khi mà mình chỉ chú chủ đề rồi á, đầu tiên mình kết ấn rồi đưa đầu năm chỗ, thì quý vị cái đó để hiểu thôi, chứ quý vị không làm cái đó được đâu, làm cái đó phải có thầy dạy. Xong rồi bắt kết cái chú Trật Đề, kết cái ấn Trật Đề thì quý vị biết rồi gì, hiểu không? Kết ấn Trật Đề chĩa vào trong cái kính đàn đó, tức là chĩa vào trong cái gương đó rồi bắt đầu niệm. Niệm thì khi nào nó sẽ nổi linh, nó thay vì, ví dụ như bây giờ quý vị niệm chú mà niệm bằng sâu chuỗi hay gì đó gì, phải không? Thì quý vị nghĩ là sâu chuỗi đó nó sẽ nhập những cái công đức của quý vị vào đó, thì cái kính đàn cũng vậy. Khi mà cái kính đàn đó mà quý vị niệm được 108.000 biến rồi đó, thì trong nó linh dữ lắm. Tức là quý vị cầu gì thấy được, mà lật ra một cái quý vị nhìn thấy trong, nhìn thấy những cái tương lai, những cái gì đó, hoặc quý vị muốn cầu điểm gì, điều gì, quý vị nhìn thấy cái sự việc nó xảy ra. Thì cái đó người ta tin thôi, quý vị không tin thôi, phải không? Vì không phải là đệ tử Mật Tông. Nhưng mà ý tôi muốn trình bày cho quý vị rõ đó, tức là cái pháp môn của Mật Tông đó, tức là họ một ông như vậy, một ngày Bồ Tát Trật Đề chẳng hạn, tức là hóa thân của Bồ Tát Có Thế Âm gì phải không? Bồ Tát Trật Đề như vậy mà có thể dùng ra thành một cái pháp môn như vậy được. Thành ra trong này biết bao nhiêu những vị như vậy, mà mỗi vị đều có những pháp môn khác nhau. Mai mốt mình học qua cái Chỉ Minh Viện, quý vị thấy có 5 vị thôi. Mà cái pháp môn của họ, ví dụ như là một ông, ví dụ như ông Yamantaka chẳng hạn, tức là ngài Đại Quý Đức Minh Vương á, là người ta có một cái đàn của họ, cái đàn của họ tới 73 vị mà họ thờ dữ lắm, quý vị biết. Mà quý vị có thể tưởng tượng Minh Vương đó, tức là đối với cái người mà trong Tu Mật Tông đó, đó là hóa thân của Phật Gia Di Đà. Mình đâu có biết cái đó, mà trong khi mình nhìn thấy trời ơi dữ dằn quá, cái ông này gì đâu, người thì 3 cái đầu, thật ra là 6 cái đầu lận, 18 cái tay, rồi mỗi đầu thì 3 cái mắt, mà lại có một đầu bò, một cái đầu một con bò thế đó, sau khi cúng vậy trời, mà lại là hóa thân của Phật Gia Di Đà. Thì nó nhiều cái mình không hiểu được cái đó. Ở đây mình học là mình để chỉ biết sơ qua thôi, nói qua cái nhân vật đó để cho quý vị hiểu thôi. Còn quý vị muốn học thêm, muốn hiểu thêm thì mình phải nghiên cứu riêng về những cái vấn đề đó. Chứ nó không phải là nó sơ sơ vậy không đâu, nhìn không chẳng thấy cái gì hết. Thành ra ngày hư không vô biên siêu việt Bồ Tát này, du bộ nghĩa là chẳng trụ, chẳng tiến thần biến, dùng tâm tịnh Bồ Đề ở tất cả pháp đều không có chỗ trụ mà thường tiến tu vận hành, khởi đại thần biến, cho nên có tên là hư không du bộ. Để người ta giải thích cho quý vị cái ý nghĩa của họ như vậy. Tôn hình thân màu trắng vàng, tay phải co cánh tay mở khuỷu tay, cũng giống như mấy ngày trên ha, ngửa lòng bàn tay hướng đầu ngón tay về tay phải, tay trái hướng vào bên trong để trước ngực, cầm chảy tam cổ, tức là ngài cũng cầm cái chảy tam cổ, dựng đầu gối phải, giao uống chân ngồi trên hoa sen đỏ, đầu áo kéo che vai trái rũ xuống dưới, mật hiệu là Quảng Đại Kim Cương, chữ trùng tử là hung, tam mũi gia hình là chảy tam cổ, tướng ấn là chỉ địa ấn. Chỉ địa ấn thì quý vị biết rồi, hôm trước mình học rồi ha, dễ. Nhưng mà quý vị nếu cái này mà mình không có đọc ở trong kinh Lợi Nhật thì mình không thấy. Nhắc trở lại thôi, bởi vì khi chỉ để ấn là nhiều vị làm lắm, hầu hết là các ngài ở bên Kim Cương Thủ Viện thì mới dùng thôi. Tức là trong kinh Đại Nhật thì nói là chắp cái lưng hai bàn tay vậy. Quý vị thấy lưng hai bàn tay đụng nhau vậy, đè sát vào nhau vậy, hai ngón cái với ngón út này chồng lên nhau vậy. Thế thôi, rồi quý vị đẩy xuống. Khi quý vị đẩy xuống thì quý vị nhìn cái hình nó giống hệt. Thấy cái hình không? Quý vị thấy cái hình vẽ thì thấy, quý vị thấy cái tay của quý vị với lại cái tay ở dưới nó giống hệt nhau. Thành ra lúc mà nếu mà quý vị mới nhìn cái hình không á, thì quý vị cầm cái tay vị quý vị để làm không nổi. Nhưng mà nếu mà họ giải thích ra thì quý vị thấy làm liền. Chân ngôn là Namasamantavajranam hum 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 phát 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 ram ram xoa hà. Tức là cũng giống như mấy cái ngày Kim Cương Thủ ở trên. Rồi tới Kim Cương Quyền. Kim Cương Quyền là thật ra cái chữ này, ông dịch ra cái chữ của nó là Kim Cương Thủ Vajradanda, là cây gậy. Danda tức là cây gậy. Thì ra đây họ nói quyền cũng đúng. Nhưng mà khi mà mình nghĩ chữ quyền á, thì thường mình nghĩ cái nắm tay, cái tay của mình nắm ấy, thì mình gọi là quyền gì. Chứ đúng ra cái này của nó là cái thủ, tức là cái gậy ấy. Tôn này đồng thể với Kim Cương Quyền Bồ Tát, tay phải cầm cây gậy tượng trưng cho sự phá trừ phiền não của chúng sinh. Cái ngài này ấy cũng giống như cái ngài Kim Cương Quyền Bồ Tát ở phía trên. Thành ra nếu mà hai ngài quý vị thấy giống nhau, tức là hai ngài này ấy cầm cái thánh giá. Tôn hình thân màu thịt, tay trái co khuỷu tay ngửa lòng bàn tay để dưới vú trái, tay phải co khuỷu tay để dưới vú phải, cầm cây gậy ngủ trên hoa sen. Mật hiệu là bí mật kim cương, chữ trùng tử là hôm hay đa, tam muội gia hình là cây gậy hay chảy thập tự là cổ. Nếu quý vị thấy ở đây có hai Bồ Tát mà cầm cây thánh giá. Tướng ấn là kim cương quyền ấn để ở eo và miệng, tức là cũng kim cương quyền ấn cũng giống như cái ngài phía trên. Nhưng mà thay vì cái ngài phía trên đó là làm cái kim cương quyền không á, thì cái ngày này cái tay để ngang eo, tức là để ngang hông á, hoặc là để trên miệng. Nếu mà thấy hai tay cầm cái kim cương quyền tức là quý vị nắm tay phải nắm tay trái là hai tay chạm nhau thôi, chẳng có gì. Rồi chân ngôn là Namasamantavajranam Svotayas Vajrasambhave Swaha, tức là hai vị này quý vị thấy nó hơi giống nhau rồi. Hai vị này cũng giống nhau, cũng cầm cái thánh giá, và tay cũng làm vậy, và cái chân ngôn cũng giống, cái ấn cũng giống. Kim Cương Tỏa Bồ Tát lại xưng là Kim Cương Thương Nhất La Bồ Tát. Kim Cương Tỏa là những vòng xích liền nhau, cái này ngộ là vì thường thường quý vị thấy ở trong đạo Phật mình ít khi nào quý vị nào cầm xích ấy, cái sợi dây xích ấy, ít khi nào quý vị thấy được, chỉ có cái vị này mới cầm, thì ra mới nói Kim Cương Tỏa như vậy. Là những vòng xích liền nhau, hai đầu xích có chảy kim cương biểu thị cho sự kiếp giữ hóa độ chúng sinh ngang ngược khó giáo hóa. Tức là thay vì cái chảy kim cương không á, tức là hai cái vừa đao kim cương rồi dính vào nhau á, thì thay vì dính vào nhau á, thì nối với nhau bằng một sợi dây xích. Tức là hai đầu là hai cái chảy kim cương, nhưng mà ở cái vùng giữa đó là sợi dây xích. Tôn hình thân màu vàng lợt, tay phải cầm sợi xích vàng, tay trái ngửa quyền để ở eo, đầu dựng đầu gối phải, mặt hướng về bên phải, chéo chân, chéo hai bàn chân, ngồi trên hoa sen đỏ. Tức là ngài không ngồi chỗ ắt đi, tức ngài không có ngồi kiết già. Mật hiệu là kiên trì kim cương hoặc kiên cố kim cương. Chữ trùng tử là hum hay bam. Tam muội gia hình là kim cương tỏa. Kim cương tỏa tức là móc xích kim cương. Quý vị thấy cái hình vẽ đó, quý vị thấy hai cái đầu của nó là hai cái chảy kim cương, rồi giữa là cái vòng xích. Tướng ấn là chuyển pháp luân ấn. Chuyển pháp luân ấn, quý vị cẩn thận. Cái chuyển pháp luân ấn này nó không phải là cái ấn của bên tiểu thừa, tức là nguyên thủy á. Tức là hầu hết quý vị thấy cái tượng Đức Phật Thích Ca mà của bên nguyên thủy đó, nhiều khi người ta để cái tượng có tay cầm chuyển pháp luân, cái ấn chuyển pháp luân của họ nó khác. Bởi vì sự thật là bên nguyên thủy Phật giáo họ không biết cái ý nghĩa của họ ấy. Cái chuyển pháp luân ở bên nguyên thủy Phật giáo thường là quý vị thấy hai tay như vậy thôi, móc qua phải không? Quý vị thấy những cái tượng của bên nguyên thủy á, họ cầm cái tay chuyển pháp luân thì không phải như vậy, nhưng mà vòng qua như vậy. Ý nghĩa của nó là vòng, là bánh xe pháp nó quay tròn như vậy thôi. Còn cái tướng chuyển pháp luân này ở trong mật tông này thì nó khác. Cái chuyển pháp luân này á, quý vị để hai bàn tay lên như vậy, nối vậy. Nhưng mà cái này nó khó cái là mấy ngón tay phải đan nhau. Rồi cái ngón cái, bây giờ cái này là phía chiếu về mình này, thì bây giờ tôi đưa ra ngoài cho quý vị thấy. Thì hai cái ngón cái này đưa lên, ngón cái bên phải gập xuống, ngón cái bên trái đưa lên. Rồi những cái ngón tay thì phải gài với nhau. gài với nhau theo cái kiểu của họ, kiểu riêng gì đó, nó làm hơi khó. Quý vị nào mà ngón tay mà thon mà dài đó thì làm dễ hơn. Thì ngón tay mập mình giống như tôi vậy là làm khó, rất khó. Nhưng mà ngón cái thì chạm nhau. Quý vị thấy cái quan trọng là cái ngón cái chạm nhau mới gọi là chuyển pháp luân là như vậy. Đưa ra thì cái này là cái mặt lưng, không phải giống hình, nhưng mà nếu mà quý vị nhìn á, quý vị đưa nhìn thì quý vị thấy nó giống cái hình ở trong cái ấn chuyển pháp luân, ấn thì khó. Cái này là của ngày Kim Cương Tỏa Bồ Tát ha. Nếu mà quý vị niệm cái ngày này á, thì quý vị làm cái này thì quý vị muốn chuyển pháp luân, tức là ví dụ bây giờ quý vị muốn nói pháp, ví dụ trước khi mình xuất pháp cái gì đó mình làm cái này nhờ ngài độ mình, tức là nếu mà mình theo một tông mình tin tưởng thì ngài sẽ xuống và ngài sẽ chỉ dẫn cho mình, ngài dùng cái miệng mình để mà nói ra những cái lời đó chứ không phải là mình nói nữa, hoặc là mình nói cái gì sai đó thì ngài sửa cho mình. Chân ngôn là Nama Samanta Vajranam Bandha Bandhaya Mota Motaya Vajro Bhave Savatra Apratihave Sahwa. Rồi tới Kim Cương Đồng Tử. Kim Cương Đồng Tử thường thường cũng giống như sứ giả, tức là người hầu đi theo cái ngày Kim Cang ở phía trên, đi theo cái ngày Kim Cang Tỏa đó. Ngày này đi theo ngày Kim Cang Tỏa thì dùng tôn này là bản tôn của pháp tu tức tai điều phục, thì xưng là Kim Cương Đồng Tử Pháp. Khi tu thì có thể hiện tướng tất địa, hiện thân Kim Cương Nhi con nít, thấy chư Phật được tài bảo, trừ sợ hãi được các công đức của nhóm Văn Trì. Tức là Kim Cương Đồng Tử này khi mà mình, hôm trước mình nói rồi quý vị nhớ không, tức là không phải là mình bao giờ mình cầu mình cũng cầu thẳng cái vị đó. Giống như ví dụ mình nói mình cầu Phật Di Đà thì mình không cầu, mình cứ cầu ngày Quan Âm thôi, tại mình nghĩ ngày Quan Âm là phụ tá cho ông Di Đà, thành ra mình nói ngày Quan Âm thì ngày Quan Âm về tâu với lại Di Đà. Chứ mà mình đầu năm đầu tháng mình đi cầu ngày Di Đà, cái ngày Di Đà cho mình vãng sinh cực lạc cái chết quèo, thành ra mình cũng chịu. Mà mình muốn cầu phước thì cầu gì đó thì cầu ngày Quan Âm, ngày Quan Âm về tâu lại gì, phải không? Thì đây cũng vậy, tức là thay vì mình cầu thẳng cái ngày Kim Cương Tỏa Bồ Tát ấy, thì ngày mình cầu qua cái Kim Cương Đồng Tử, tức là sứ giả hoặc là đệ tử của ngài đó, để ngài về ngày tâu lại với cái ngày đó. Dùng tôn là thành ra mình dùng bản tôn này, bản tôn của pháp tu tức tai điều phục thì xưng là Kim Cương Đồng Tử Pháp. Nếu mà mình tu theo cái mục đích đó thì mình dùng đó, còn khi tu thời có thể dùng đến tất địa, hiện thân Kim Cương Nhi, thấy chư Phật được trừ tài bảo, trừ sợ hãi được các công đức của nhóm Bất Trì. Tức là người ta tin tưởng đó, khi tu theo cái pháp môn này á, mà quý vị thấy như vậy thì quý vị có thể hiện thân được như vậy, và quý vị thấy được Phật tôn hình thân một thịt, hiện hình phẫn nộ. À, cái này gọi hiện phẫn nộ. Quý vị khác á, phẫn nộ tức là quý vị thấy rằng của sao Bồ Tát mình chỉ cục Bồ Tát thì mình giữ dành để chơi, cầm dao cầm kiếm mặt nhe răng cắn người ta hay làm gì nữa. Dương hai cánh tay, tay trái cầm chỉ kim cương, vai phải có hiện bày bảy đức Phật, tay phải hướng xuống dưới kết thí vô ý ấn, hai chân dẫn đạp trên hoa sen, giơ cao bằng chân phải, đầu có hào quang, tóc dựng đứng lên như dạng lửa trực. Thì quý vị thấy cái dạng này nó giống như dạng của tất cả các ngài mà mình thờ theo cái bản tôn á. Tức là ví dụ như quý vị theo thời luân chẳng hạn thì là ngài thời luân ở chính giữa, còn ví dụ như quý vị theo ngài địa tạng thì cũng ngài địa tạng chính giữa, theo dược sư thì cũng ngài dược sư chính giữa, hoặc theo ngài đại uy đức hồi nãy mình nói đó thì cũng là ngài đại uy đức chính giữa, hoặc ngài hàng tam thế thì cũng là ngài hàng tam thế chính giữa. Thì đó, quý vị thấy hầu hết ở bên mật tông á, người ta có những cái hình tượng mà quý vị thấy dữ dằn lắm, đứng một chân co một chân duỗi, hoặc đạp trên cái người này đạp trên cái người kia, rồi tay năm bảy cái tay ra ba bốn cái đầu nữa, quý vị thấy dữ phải không? Rồi mặt thì ba mắt, hoặc là có răng nanh có gì ấy, rồi lại ôm một người đàn bà khác dưới tượng đó. Quý vị thấy những cái hình đó gì phải không? Cái tượng đó thường thường cái tượng đó bên mật tông họ thờ thôi, mình phải mật tông mình không thờ mấy cái đó đâu, vì mình cũng biết là cái gì mình thờ nữa. Còn họ thờ như vậy thì những cái nhân vật đó là cái dạng giống như vậy. Quý vị thấy cái dạng của cái chú Đồng Tử thì nó giống như vậy. Tức là khi mà quý vị quán ở trong những cái pháp môn đó là quý vị cũng phải quán, là quý vị nhập theo quý vị như vậy, theo quý vị đó. Thành ra quý vị thấy cái này là ngày Đồng Tử, tức là mình bắt chước theo như vậy. Hình tôn hình vai phải hiện bảy đức Phật, quý vị rõ bảy đức Phật nó tức là tượng trưng cho tất cả các chư Phật ở thế giới hết, tức là tất cả các Phật đều nâng đỡ mình trên nó. Và tay phải hướng xuống dưới kết thí vô ý ấn, và hai chân dẫm đạp trên hoa sen, giơ cao bằng tay phải dẫm đạp trên hoa sen, chứ không phải là dẫm đạp trên Mara hoặc là trên Uma giống như là những cái tượng khác. Hoa sen đó, tức là tượng trưng cho cái sự, quý vị biết rồi phải không? Không nói nữa. giơ cao bằng chân phải, đầu có hào quang, tóc dựng đứng lên trên dạng người rực. Thật ra cái hình này họ viết bị sai, bởi vì cái này là thật không phải giơ cao mà là co cái đầu gối trái. Quý vị thấy rõ cái hình không? Đầu gối trái thì co, đầu gối phải thì duỗi, thường là như vậy. Mật hiệu là sự nghiệp kim cương, chữ trùng tử là hung, tam muội gia hình là chảy tam cổ. Thì các quý vị thấy Bồ Tát nó không phải tức là chỉ có đi bố thí hoặc làm lợi ích cho chúng sinh không thôi, mà còn phải trừng phạt. Thật ra không phải trừng phạt nhiều, nhưng mà tức là mình gọi là tinh tấn, tức là nhất định làm là làm, chứ không có nói như thời gian chuyện đó nhất định không làm là không làm, hoặc làm là phải nhất định làm, sống chết cũng làm, thì mới gọi là Bồ Tát. Chứ còn Bồ Tát mà xìu xìu về nền thì cái thứ đó chưa phải là Bồ Tát nữa. Tướng ấn là phẫn nộ tâm mật ấn, rõ rệt ha. Chắp hai tay lại giữa rỗng, co ngón tay vu danh và ngón trỏ trong lòng bàn tay, kèm dựng ngón cái đè bên cạnh ngón trỏ, dựng thẳng hai ngón út như răng nanh. Cái này dễ rồi, quý vị nhìn cái hình là làm được, không có khó đâu. Chân ngôn là hum vajra kumara dakani dum ni hum hum phạt. Kim cương trì Bồ Tát tôn là biểu thị cho nghĩa nắm giữ trí đại không, cầu phá tất cả chướng ngại. Trí đại không ấy, tức là mình hiểu rõ tất cả mọi sự mọi việc đều là không, không ấy, tức là đều do duyên hợp hết, nó không có cái bản thể của nó. Thì ta mới dựng chứng trí tuệ. Tôn hình thân màu vàng trắng, tay phải co khủy tay hướng đầu bàn tay lên trên, cầm đầu bên dưới của cái chảy độc cổ dựng đứng, tay phải nắm chảy độc cổ để ở ngực trái, có cái đi ngủ trên hoa sen đỏ. Tức là cái chảy độc cổ ấy, thì nó có hai đầu phải không, mỗi đầu của nó là một cái đao, nhưng mà thay vì nắm ở giữa đó thì ngài nắm ở cái đầu phía dưới. Giống như quý vị thấy bây giờ mà mấy cái phim võ hiệp phim gì đó, nó đưa làm cái trò đó phải không, nó đưa kiếm nó chém một cái là thằng kia thò tay hai tay nắm đỡ lại cái kiếm. Quý vị nhớ cái thấy đó rồi gì phải không, nó làm ba cái trò đó, đưa tay chém một cái, thằng kia đưa tay không lên chụp một cái nắm được cái lưỡi kiếm lại. Thì cái này ông nắm cái đầu lưỡi kiếm chứ ông không có nắm ở chính giữa. Ý nghĩa của nó cũng hay lắm quý vị, nhưng mà thôi bây giờ mình học, nếu mà mình nói chi tiết đấy hết trơn đó, thì nó thật mình cũng chẳng giúp cho mình gì, bởi vì mình chỉ biết tự mình biết vậy thôi chứ còn mình đâu có tu nó, thì cho mình cũng vô ích. Nhưng mà cái ý nghĩa của họ rất là hay. Tay phải cũng nắm chạy được cổ để ngược trái, khoác thiên y ngồi trên hoa sen đỏ. Thiên y quý vị biết rồi ha, trước mình nói rồi, ngồi trên hoa sen đỏ tức là từ bi. Mật hiệu là thường định kim cương, chữ trùng tử là hung, tam muội gia hình là chạy độc cổ. Tướng ấn là chỉ địa ấn, giống như với các ngày trên, chỉ địa ấn thành ra mình phải học tư ấn này. Chân ngôn là Namasamanta Vasanam Hum 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 Phát Phát Jam Jam Xoa, tức là cũng giống như hầu hết các ngày kim cương phủ phía trên. Quý vị thấy cái chân ngôn này cũng giống nhau ha, mà cái ấn cũng giống nhau nữa. Kim cương vương Bồ Tát tôn này có bản thể dục bốn nhiếp pháp, câu triệu tất cả hữu tình, tức là tiếng nhiếp pháp đó. Tôn hình thân hiện màu xanh lục nhạt hay một thịt, tay nắm quyền dựng đứng ngón trỏ, giao cổ tay để trước ngực, khoác thiên y, đai áo tung bay hướng lên trên, chéo hai bàn tay ngồi trên đài sen. Bởi vì ngài dùng tứ nhiếp pháp thì ngài có thể mà ủng hộ chúng sinh dễ hơn, vì người ta muốn cầu bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự gì. Quý vị nhớ bốn cái nhiếp pháp đó, là bốn cái pháp để mà thu nhiếp người ta lại. Mình chữ trùng tử là cha, mật hiệu là tự tại kim cương hoặc chấp câu kim cương, tam muội gia hình là hai móc câu, à cái này là hai cái. Tướng ấn là hai quyền dựng ngón trỏ thành dạng móc câu, giao chéo nhau như trước ngực. Tức là cái này thay vì nắm nội phộc á, thì quý vị không nắm nội phộc mà quý vị nắm hai cái kim cương quyền, làm hai cái kim cương quyền, tức là tay trái tay phải nắm như vậy hết. Để bây giờ dựng ngón trỏ lên, tay phải như vậy, tay trái cũng như vậy, rồi đụng nhau thế thôi, hai móc câu giao chéo nhau trước ngực, vừa để trước ngực. Ấn câu triệu này biểu thị cho sự việc trên y theo sự tự lợi của tất cả Như Lai, dưới đem lại sự lợi ích dẫn dắt chúng sinh, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh gì đâu. Tức đối với hai lợi tự tha điều hành, nguyện không ngại được tự tại. Chân ngôn là ôm vajra raja ra. Giờ quý vị thấy cái hình vẽ của người ta đó, thì nằm chéo cái tay như nhau, quý vị thấy, tức là mình nắm như vậy, nắm như vậy, nhưng mà thay vì để chạm nhau thì để chéo tay bên đây với tay bên kia. Trụ vô hí luận Bồ Tát, trụ vô hí luận tức là không có nói những cái tầm bậy tầm bạ. Lại xưng là trụ vô hí luận chất kim cương, bản khác ghi là chỉ kim cương lợi Bồ Tát, tôn là trụ ở đại không tuệ, quan sát thật tướng của duyên khởi, không sinh không diệt, chẳng đoạn chẳng thường, cũng chẳng phải đi đến chỗ đấy đều dứt các hí luận giống như niết bàn, vì cầm giữ chi ấn cho như vậy cho nên có tên gọi là trụ vô hí luận. Tôn hình thân màu thịt đỏ, tay trái cầm chày độc cổ, dựng đứng đầu gối phải, ngồi trên hoa sen đỏ. Hoa sen đỏ tức là dùng sự từ bi, quý vị thấy rõ. Mật hiệu là vô lượng ngữ kim cương, vô lượng ngữ kim cương hay vô ý ngữ kim cương. Quý vị thấy nói vô hí luận mà tại sao lại vô lượng ngữ? Tức là vô lượng những cái lời ra, tại sao ông đã không hí luận mà xong? Bởi vì thật sự là tại vì ông biết hết tất cả rồi. Thế nên ông không cần phải cãi với người ta gì nữa mới công. Cũng giống như quý vị đó. Nếu mà quý vị hiểu rõ vấn đề rồi thì bây giờ người ta có nói cái chuyện nó sai đi nữa, bây giờ người ta nói ví dụ như là ôi là mặt trời không có, không có cái gì kêu bằng mặt trời hết, thì quý vị cũng cười thôi, quý vị phải không? Ông nói gì ông nói mặt trời nó có thật thì nó vẫn có thật. Chứ bây giờ ông đọc sách Phạm Công Thiện, ông nói mặt trời không bao giờ có thật, ông tưởng đâu mặt trời không bao giờ có thật thì ok, thì ông muốn nói thì ông nói cho người ta nổ bản sách được thôi. Chứ còn mặt trời nó vẫn có thật, ông đi ra ngoài coi hồi nó nóng nó dữ chứ không phải giờ. Thành ra mặt trời nó vẫn có thật. Bây giờ quý vị biết chắc như vậy rồi thì người ta có nói rồi không có thật hay là gì nó thì quý vị cũng biết thôi. Thành ra trên này vậy, vô lượng ngữ kim cương mật hiệu của ngài là như vậy. Ngài biết, ngài nói được hết, nhưng mà tại sao ngài không cãi với người ta? Bởi vì cãi người ta vô ích, bởi vì người ta dở quá mà. Phải chi mà người ta cãi được cái lý luận nào nó khá hơn thì còn cãi. Còn lý luận mà đã sai từ đầu thì thôi bỏ. Tam muội gia hình là chày độc cổ, chày tam cổ cũng giống như các ngày trên. Tương ấn cũng là chỉ địa ấn. Và chân ngôn cũng giống như các ngày trên. Nam samanta vajranam hum 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 phát 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 ram ram xòa. Rồi tới kim cương luân chỉ Bồ Tát. Luân tức là cái bánh xe. Tôn này dùng trí tuệ sắc bén của kim cương tội phá tội chứng phiền não. Tôn hình thân màu thịt, úp tay trái để trên đùi trái, tay phải dựng lòng bàn tay để ngang ngực, có ngón giữa và ngón vô danh. Có ngón giữa và ngón vô danh dựng đứng ba ngón còn lại. Chữ trùng tử là Sri hay Ka. Tam muội gia hình là bánh xe kim cương. Cái ngài kim cương luân trì Bồ Tát này là cái ngài mà quý vị dùng cái ấn này thay vì ở tay phải, quý vị dùng tay trái. Quý vị nhớ khi mà quý vị có đường phải không? Tay phải thì kết ấn cam lồ, tay trái thì kết cái ấn này. Quý vị nhìn khi quý vị có đường, quý vị thọ bắt con trai đi, quý vị có đường như không? Khi có đường quý vị cầm cái chén, quý vị để tay trái và tay phải kết cái ấn cam lồ để trên miệng chén gì thì tay trái không phải cầm như vậy không mà để như vậy. Quý vị nhớ gì, tay trái của quý vị làm cái ấn giống như ngày này kim cương luân trì Bồ Tát này. Quý vị co như vậy xong quý vị đẩy xuống, quý vị đẩy cái chén lên. Tức là tay trái bắt ấn, tay phải bắt ấn. Quý vị rõ rệt ha? Quý vị thấy rõ, lúc mà quý vị dùng cơm, ăn cơm buổi trưa là người ta quá đường là người ta làm như vậy hết. Chứ không phải tay cầm để lại cái chén, tay đưa lên phòng. Nói cái gì cũng nói theo. Không phải, thì phải học quý vị. Cái gì mình cũng phải học ở trên. Chứ mình không học mình không biết. Mình làm bậy, người ta chụp hình vô, người ta dòm thấy nó kỳ cục quá. Nếu ông sư này ông ở đâu không thì mình học, mình là Phật tử thôi. Thì bổn phận bây giờ mình học thì mình biết. Tức là tay trái một ấn, tay phải một ấn. Quý vị nhìn hai cái ấn khác nhau phải không? Tay trái thì mình để vậy rồi mình cong nó xuống như vậy, để vậy, để cái chén lên cái trên. Tay phải để như vậy, để ngang miệng chén. Rồi bắt đầu mình tụng. Còn khi mà xuất sanh thì có cái vị xuất sanh riêng rồi. Vị xuất sanh riêng thì người ta cũng tụng chú vậy, quý vị nhớ không? Án Mục Đế Tố Hoa đó 7 lần đó, quý vị biết. Nhưng mà cái ngày người đó người ta riêng, còn mình không xuất sanh, thì mình quá đường thì mình phải làm như vậy. Chứ không phải là tay cầm để đẩy cái chén lên, rồi tay đưa lên. Nhiều khi cầm nóng quá, còn cầm thêm ngoài gì, cái đó sai. Phải không? Thành ra mình hiểu ý nghĩa quý vị. Bởi vì cái này tức là cái chén cơm này của mình không phải là mình ăn chén cơm là do mấy bà này bà nấu, không phải đâu. Khi mấy bà nấu xong rồi mà quý vị để đây mà quý vị tụng chú đó, tức là cái này 10 phương ba đời chư Phật để vào đây, tất cả các thí chủ đàn na người ta cúng cho quý vị ăn. Lúc đó quý vị là cái người xuất gia và quý vị ăn cơm đó là ăn cơm của thí chủ, ăn cơm của chùa chứ không phải là ăn cơm của người thường nữa, không phải là bà đó nấu nữa. Bà đó là Bồ Tát nào đó, bà nấu xong rồi thôi. Nhưng mà cái cơm đó là cơm của thí chủ, một hột cơm đó là quý vị phải vét cho nó sạch, không có để dư. Là bởi vậy quý vị thành ra thấy các ông thầy mà nhất là mấy ông thầy già đó, là quý vị ăn cơm xong là phải đổ nước vào trong chén rồi quậy lên húp cho nó sạch, không được để một dư một hột, bởi vì một hột là một tội. Quý vị nhớ cái đó, những cái thực phẩm của đàn na tín chủ người ta cúng cho mình, mình đã cúng đi nữa, nhưng mà lúc đó là xong rồi, là của chùa rồi, là hãm mà mình ăn rồi, nhưng mà mình phí phạm cái của đó là mình mang lung đội gạc, tức là kiếp sau mình thành chó, thành mèo, thành gì để mình trả nợ mấy cái đó. Thì cho quý vị thấy chuyện nó phải cẩn thận, chứ không phải là mình ngồi chơi, ôi kêu ăn cơm, vô ăn cơm rồi đi chơi cơm thì dở quá, cơm thì nấu quá. Hãm mình muốn ăn, không muốn ăn cái đó đừng có lấy vô, chứ đã lấy vô rồi phải nuốt cho sạch, nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt, ráng mà nuốt cho sạch nha. Để cho đừng có ham mà lấy nhiều, ăn thử trước đã, ăn thấy mà ngon muốn ăn thêm thì xin lỗi mình cứ việc lấy thêm, chứ còn đừng có hốt cho nhiều xong bỏ hủy là không được. Thì cho quý vị thấy tất cả những cái này nó là cái ấn hết trơn mà mình phải học, mình học cái mình biết không, mật hiệu là tồi phục kim cương, chữ chủng tử là Sri Hekka, tam muội gia hình là bánh xe kim cương, bánh xe rõ ràng trên rề luân, luân chỉ tức là nắm cái bánh xe, tướng ấn là đại kim cương luân sám hối ấn. Cái này dễ, thay vì nghĩa là cái ngón tay chỉ bung ra không ấy, thì nó vòng qua, tức là hai ngón trỏ đó quý vị thấy vòng qua, quý vị nhìn cái hình nó dễ làm lắm, đâu có khó phải không. Cái nội phục thì quý vị bung cái hai ngón giữa lên cho nó thẳng nhau, hai ngón trỏ cũng thẳng nhau lên rồi đè lên trên hai ngón giữa cong lại, hai ngón cái thì bung ra để thẳng thôi. Rồi chân ngôn, chân ngôn là Namasri Advi Kanam Sava Tathagata Gathakam Amvijari Viraji Maha Kakra Vajri Sata Sata Sarate Sarate Trayi Trayi Viramati Sambha Dajani Tramati Siddhi Akriye Kram Swaha. Rồi tới Kim Cương Huệ Bồ Tát, tôn này tên khác của Kim Cương Châm Bồ Tát, Vajrasushi biểu thị cho tuệ bền bén của một tướng một duyên. Kim Cương Châm Bồ Tát, châm tức là cái kim. Kim Cương Huệ Bồ Tát tức là cái ngày này đúng ra cái ý nghĩa của nó, tức là cái ngày này có thể mà cãi lý với người ta được, lý giải người ta rất là hay. Thân hình, tôn hình là thân màu thịt trắng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có chảy tam cổ dựng đứng đầu gối phải, ngồi trên hoa sen đỏ, tức là cầm cái hoa sen mà trên cái hoa sen lại có cái chảy tam cổ. Mật hiệu là Nhận Tấn Kim Cương, chữ chủng tử là Hung hay Su, tam muội gia hình là Trì Tam Cổ giống như phía trên, và tướng ấn là Kim Cương Châm Ấn cũng giống như trên, tức là ở trên cũng có một vị cầm vậy rồi. Cái gì đấy, châm ngôn là Nama Samanta Vajranam Savadama Nivedani Vajrasushi Varadeswaha. Vajrasushi đó dịch ra đúng nghĩa của nó là Kim Cương Châm. Kim Cương Châm thì quý vị biết cái tên này nó nổi tiếng là cái nhờ ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh là ông có viết một cái bài luật bằng chữ Phạm Vajrasushi. Cái bài luật này bây giờ nó còn cái bản tiếng Phạm này. Thế quý vị biết lịch sử của Phật giáo không phải là người ta ngồi tới chế ra đâu, người ta tìm được hết. Và cái bài luật này là để ngài cãi lại với lệnh ngoại đạo. Nói về ví dụ thôi. Tại đây quý vị cũng không học mấy cái đó thì đâu cũng hơi uổng. Chứ còn đối với những học giả đó, người ta nghiên cứu về lịch sử Phật giáo đó, thì những cái nhân vật đó đều có thật đấy. Mã Minh Long Thọ hay gì, đừng có nói chuyện mà ông xuống dưới Long Cung hay gì, chuyện mình nói thêm ra, mình tin không tin thôi bỏ, không ăn thua gì hết. Nhưng mà những nhân vật đó là những vật có thật, có lịch sử đàng hoàng, và những tài liệu ghi chép của họ còn để lại rất là rõ. Thì mình nên biết những điểm đó, nếu mình vì mình không có nghiên cứu sâu xa qua vậy. Hầu hết mình học ở Việt Nam đó, Phật giáo Việt Nam mình đó, là ảnh hưởng của người Hoa nhiều từ trước. Thì ảnh hưởng của người Hoa thì người Hoa người ta cũng giỏi chứ không phải người ta dở, rất giỏi nữa. Bởi vì người ta có cái khuynh hướng người ta thu góp lịch sử lại, tức là Đại Tượng Kinh thì người ta thu góp, người ta lưu trữ lại hết, dù là không dịch sang chữ Hán đi nữa, người ta vẫn giữ những cái bản đó được rất là nhiều. Nhưng mà Việt Nam mình nó kẹt một cái là không có những ông thầy khá, tức là hầu hết là khi tu rồi thì họ, cái người mà tu đàng hoàng thì họ xuất thế luôn, tức là họ không có dính dáng gì với quyền lợi, họ không cần dạy ai, họ không cần làm gì hết, mà như vậy thì nó mất đi uổng. Còn cái thành phần mà học giả đó thì của họ thật sự ra là người ta lại không thích học được. Vì quý vị biết bây giờ mình nói quý vị được buồn, chứ sự thật là ngày xưa ở Việt Nam vậy, chân châu ở đợi thì mới đi tu, chứ cái người mà có học người không có đi tu. Sự thật là như vậy. Thì ra vô mà mấy ông sư mà có học cũng rất là ít. Chỉ có những người mà về sau người ta lớn tuổi rồi, ví dụ người ta đi làm quan hoặc gì đó, người ta lớn tuổi rồi, người ta thấy những sự tranh giành đoạt lợi không hay, người ta mới bỏ, người ta đi tu. Thì những người đó là những người có học, Nhưng mà vào trong chùa thì người ta lại mang tiếng là bán thế xuất gia, là cái thứ ôi mấy ông thầy này ông có vợ có con rồi mới đi tu, không bằng chúng tôi mấy tuổi đã ở chùa rồi. Thành ra nó lại khác chuyện đó, nó có nhiều vấn đề trong đó quý vị. Nhưng mà nói chung ấy, mình phải nói là cái sự phát triển Phật giáo mà nổi tiếng ra được là nhờ các học giả chứ không phải là nhờ các ông thầy nhiều. Các ông thầy là giữ lại cái mối riêng của Phật giáo thôi, chứ còn nghiên cứu để mà hiểu ra là nhờ những người đi tìm hiểu, mà không phải là những Phật tử không đâu. Quý vị thấy chẳng hạn như là giám mục Ezechiel Amos chẳng hạn, ông là giám mục Đạo Công giáo mà ông nghiên cứu rất là hay về đạo Phật, và người Pháp sử dĩ người ta biết nhiều về đạo Phật là cũng nhờ cái ông này. Những mục sư mà người Anh ấy, người ta qua bên Ấn Độ để người ta truyền giáo, mục đích của họ là truyền giáo chứ không phải là để phát triển tiếng đạo Phật. Nhưng mà khi mà họ sang bên đó rồi thì họ nghiên cứu về tôn giáo của người Ấn, nghiên cứu về Ấn Độ giáo, nghiên cứu về Phật giáo, nghiên cứu về Kỳ Na giáo, họ nghiên cứu và họ đào sâu vào những cái kiến thức đó, họ đi tìm những cái đó. Thành ra quý vị thấy những cái bản thảo hoặc những cái tài liệu về Phật giáo đó hầu hết là do những người Anh người ta tìm ra được, hoặc là người Anh người ta giữ lại. Cái còn người Ấn thì người ta theo Ấn giáo, người ta cũng không thèm giữ làm gì, cái đó mất tiêu rồi. Còn Pakistan lên trên nó đạo Hồi nó lấy mất tiêu. Giống như hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ bản thảo ở Gilgit đó, 5 bản kinh Pháp Hoa nằm ở Gilgit, mà Gilgit bây giờ là toàn người Hồi không ở bên Pakistan đó. Mà ngày xưa là nhờ người Anh nó xâm lược, nó đô hộ Pakistan. Thành ra khi mà nó thấy những cái bản đó thì nó đem về cái viện bảo tàng nó giữ. Thành ra bây giờ mình mới có được cái tài liệu đó, mà mình thấy rõ rệt là có những cái bản kinh Pháp Hoa ở Gilgit từ xưa như vậy rồi. Không những bản kinh Pháp Hoa mà trong đó có cả kinh Duy Ma Cật, cả kinh Dược Sư rất là nhiều quý vị, mà bằng chữ Phạn đàng hoàng. Thế nên nếu mà không nhờ họ giữ như vậy thì làm sao mình có, đâu phải mình ông thầy nào giữ hay là mỹ chùa nào họ giữ đâu. Thành ra quý vị thấy cái công trình nghiên cứu là ăn thua như vậy là nhiều. Ở đây bây giờ mình nói cái Kim Cương Vajrasushi là thầy kia, nó là cái luật của ông Mã Minh. Ngày xưa nhiều người người ta còn nói Mã Minh không phải là có thật, ông là truyền thuyết, ông sanh ra rồi ngựa nó hí gì gì, ông chắc quý vị nghe nói mấy chuyện đó gì. Nhưng mà người ta nói là ông này cũng như là nhân vật mà thần bí, thần người ta ngồi nó chế, nó không phải, ông là thật, có cha có mẹ đàng hoàng, gốc gác bây giờ người ta tìm ra được hết. Nhất là bây giờ quý vị, bây giờ là thế giới nó nhỏ lại, bây giờ mình lên trên Tây Tạng hoặc lên trên Nepal hoặc đi những cái vùng đó nó rất là dễ. Ngày xưa thì nói thiệt tình mình nói chuyện đi Tây Tạng thì chuyện xa vời, không có ai lên được. Còn bây giờ thì thôi, kinh điển hay là cái gì nó mình móc ra nó đầy đủ hết, những cái gì mình kiếm ra được. Từ ngày xưa người ta nói những chuyện như là quý vị đọc, nhất là bây giờ mà quý vị đọc cái sách cũ á, ngay cả sách ngoại quốc cũng vậy đó, họ làm họ nói là ô mấy kinh điển đại thừa là 500-600 trở đi mấy ông mới ngồi mới viết ra thôi. Thì tôi nói thật tình quý vị, mấy cái ông đó là già khẳng chết rồi, thôi bỏ đi rồi. Người ta không tìm thấy những cái bản kinh viết, bản kinh viết của nó là thế kỷ thứ nhất trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là 400 năm mà đã có những bản bằng chữ Phạn viết rồi, 5 bản kinh Pháp Hoa, 1 bản kinh Duy Ma Cật, 4 bản kinh Dược Sư nằm trong đó. Quý vị thường tưởng như vậy không? Mà người ta tìm ra rồi, cái đó là cái bản cũ mà người ta đánh giá là bởi vì bây giờ còn dùng những cái phương pháp khoa học, thì người ta dùng những cái miếng ở trên đó, họ viết bằng lá bối, họ viết bằng vỏ cây, vì vùng Pakistan vùng trên đó trời lạnh, nó không có lá dừa lá kè nữa, do họ dùng cái đó và họ dùng cái phương pháp mà định tuổi đó bằng khoa học đó. Thì họ thấy rõ rệt là năm đó ngày đó tháng đó, rồi không những ở cái vỏ cây đó mà cái mực đó nữa, dùng cái mực đó thì họ tính tuổi ra được. Thì ra mình không thể nói sai được, quý vị thấy. Thành ra những cái tài liệu đó là nó có đầy đủ và nó viết trở lại cái lịch sử của Phật giáo. Những cái lịch sử Phật giáo ngày xưa người ta nói như vậy thì bây giờ nó không còn giá trị nữa, nó sai rồi. Quý vị thì tưởng tượng cũng giống như là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Hôm trước mình nói rồi phải không, mình học rồi mình biết. Hồi nào giờ mình học cái Diệu Pháp Liên Hoa 28 phẩm như vậy, ngày Kumala Thập là bản chính. Nhưng mà thật ra cái bản chính Pháp Hoa của ngày Trúc Pháp Hộ với lại bản thêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa của ngày Sanakuddha, hai cái bản đó mới là bản đúng. Tức là bản có 27 phẩm thôi, nhưng mà lại đúng theo cái bản nguyên thủy, tức là cái bản mà Duyên Giết mình thấy là cái bố cục của nó giống hệt như vậy. Còn cái bản của ngày Kumala Thập là bản ngày lấy ở bên Quy Tư ra thì cái bản nó lộn xộn hết. tức là cái phẩm này phẩm kia nó cũng giống như mình ngồi sạc bài cào văng tùm lum như trên, rồi họ lôi vô góc mình tự dưng quý vị thấy cái vật phẩm trúc lũy nó nằm tút nuốt phía trên. Thành ra cái lịch sử Phật giáo càng ngày bây giờ mình càng thấy nó rõ đẹp hơn, thế giới nó nhỏ lại quý vị. Thành ra mình không phải mình nói là tất cả gì, nhưng mà cái kiến thức bây giờ mình phải được sửa lại, mình đổi lại, chứ mình không thể nói được là ồ như vậy nữa. Đạo Phật nó phải là đạo thần quyền, ông Phật không phải là một vị chúa tể gì hết, ông Phật cũng là chúng sinh mà ra, thì rõ rệt như vậy. Cái này mình nói hết bây giờ tới dịch duyệt chỉ kim cương Bồ Tát mà, rồi xong rồi ha. Dịch duyệt chỉ kim cương Bồ Tát, câu này đại biểu cho sự an trụ ở pháp lạc cảnh địa vui thích mầu nhiệm. Tôn hình thân một vàng lợt, tay phải dựng đứng chạy độc cổ, trong lòng bàn tay ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là ỷ kim cương, chữ trùng tử là hung hay su, tam bụi gia hình là chạy độc cổ, tướng ấn là chỉ địa ấn cũng giống như trên. Nam Asamanta Vajranam hung 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 phát rèm rèm xòa. Để kim cương nha Bồ Tát, nha tức là cái răng, lại xưng là đại phương tiện Bồ Tát, tổ phục ma Bồ Tát. Tôn này hay ăn nuốt huyền não của tất cả chúng sinh cương cường, hướng họ về vô thượng Bồ Đề. Tôn này biểu thị cho bản thể đại bi, hay theo Như Lai phòng hộ chúng sinh, ăn nuốt tất cả hoặc nghiệp phiền não của chúng sinh, thường hay đập nát thiên ma và tất cả các loài gây chướng. Thì ra mình dùng cái răng, cái răng này không phải là cái răng như của mình quý vị, mà cái răng giống như là răng heo rừng ấy. Tức là nó cong lên, tức là mình ngoài Bắc thì gọi là con lợn lòi, thì cái răng nanh nó chĩa lên, thì con heo rừng cũng vậy, cái răng nó chĩa lên. Tôn hình thân một thịt đỏ, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có một nửa hình chảy tam cổ. Nửa hình chảy tam cổ tức là cái chảy tam cổ chỉ có một đầu thôi. Thế thường thường cái chảy khi mình nói cái chảy là có hai đầu, đầu trên đầu dưới, thì cái chảy mà chỉ có một đầu thôi, thì ra họ gọi là nửa hình chảy tam cổ. Chứ quý vị không nghĩ là trời đó nửa hình tam cổ tức là con cái cổ rưỡi à? Không phải, nó là tam cổ nhưng mà nó chỉ có một đầu thay vì là hai đầu. Tay phải co bốn ngón tay để ngang ngực, khoác trên y ngồi trên hoa sen đỏ. Cái này dễ, co bốn ngón tay thôi để ngang ngực, ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu là điều phục kim cương, chữ trùng tử là hung, tam bụi gia hình là răng nanh trên hoa sen, rõ rệt ha. Răng nanh, nhưng mà răng nanh này quý vị, răng nanh là thuộc loại răng nanh heo rừng chứ không phải răng nanh của quý vị. Quý vị nhìn, quý vị nào có cái răng nanh mà giống vậy không, đâu có ai cả. Thành ra cái này là răng nanh, gọi là răng nanh heo rừng. Tướng ấn là kim cương rực xoa đại bi tam bụi gia minh ấn. Cái ấn này thì tương đối nó dễ, nhưng mà quý vị để ý nhé, kim cương rực xoa là một trong những cái vị minh vương. Mai mốt mình học qua chỉ minh viện mình sẽ thấy cái đó. Chỉ minh viện mấy cái ngày minh vương thì hầu hết cái người Việt Nam mình thì cứ nói nghĩ mấy cái ông này mình liên hệ họ với lại những cái vị mà gọi là quan ở Diêm Vương, tức là mấy từng ngục á, rồi mỗi ông là một từng khác nhau, thì cái đó hoàn toàn không phải. Minh vương minh này tức là vi đèo, minh tức là sự sáng suốt, chứ không phải là minh là sự tối tăm. Vì nhớ minh nó có nghĩa sáng suốt, mà minh nó cũng có nghĩa là tối tăm, hai chữ nó viết khác nhau. Chữ minh là sáng suốt thì nó khác, còn chữ minh là tối tăm là khác. U minh thì là cái sự tối tăm, còn minh là sáng suốt là khác. Thành ra kim cương dược xoa đại bi tam bụi gia hình minh ấn, quý vị nhớ cái tên này thôi, bởi vì cái chữ này kim cương dược xoa là mai mốt quý vị sẽ học một cái vị minh vương. Thì ở trong trì minh viện không có vị này, nhưng mà một trong ngũ đại minh vương tức là năm vị minh vương lớn là có vị này, kim cương dược xoa. Thường thường kim cương dược xoa nó bên tàu người ta sợ, thành ra thay vì người ta gọi là kim cương dược xoa, người ta chỉ gọi là kim cương xoa. Thì ra quý vị nghe nói kim cương xoa đó, tức là quý vị biết kim cương dược xoa. Bởi vì khi mà nói dược xoa cái mình nghĩ tới dạ xoa phải không? Tức là ngày dạ xoa thôi gì, lại tướng dược xoa cái gì đó, nhưng không phải kim cương dược xoa. Chân ngôn là Nam Samanta Buddha Nam Gavibala Satro Hum Xoa. Rồi ly hí luận Bồ Tát lại xưng là vô hí luận Bồ Tát, biến hẳn hiện thắng thật tướng của đệ nhất nghĩa. Tôn hình thân màu thịt, tay phải dựng đứng lòng bàn tay ngang ngực, dựng đứng ngón trỏ hướng lòng tay ra ngoài, tay trái nắm quyền úp xuống dưới, cầm phần trên của chảy độc cổ, đầu chảy ở phía dưới, cắm chạm hoa sen, dựng đầu gối phải ngồi trên hoa sen đỏ, mặt hiệu là chân hạnh kim cương. Quý vị biết là tại vì mình nói giống như phía trên rồi, ly hữu luận Bồ Tát tức là ngài không có cãi nhau với người ta nữa, không có cãi. Lý do của nó duy nhất là tại vì ngài đã biết hết tất cả, ngài không cần cãi chỉ mất công. mật hiệu là chân hạnh kim cương, ký trùng tử là hung, tam muội gia hình là chỉ độc cổ, tướng ấn là chỉ địa ấn, giống như phía trên. Về chân ngôn cũng giống như các hầu hết các ngài kim cương thủ khác, tức là nam asamanta varanam hung 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 phát 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 ram ram xoa. Về thấy kim cương sứ giả, kim cương sứ giả tức là phụ tá của ngài. Tôn hình là thân màu xanh, tay phải cầm cây đao. Mật hiệu là hộ pháp kim cương, chữ chủ tử là he he va, tam muội gia hình là hình cây đao, giống như phía trên. Tướng ấn là phụng giáo đầu ấn, cũng giống như phía trên, quý vị mình học rồi nhé. Phụng giáo đầu ấn tức là mình phải co cái lóng đầu tiên lại. Chân ngôn là nam asamanta vajanam he he kim si rayasi gra gra kada kada paripuraya sava kim karanam swa prativijnam swaha, cũng giống như cái ngày phía trên. Chỉ diệu kim cương Bồ Tát lại xưng là đẳng diệu kim cương Bồ Tát. Tôn hình thân màu thịt trắng, tay trái đẩy ngang eo, cầm chỉ tam cổ của dáng tam thế hội, tay phải cầm chỉ độc cổ dựng đứng, ngồi trên hoa sen đỏ, cầm cái chỉ tam cổ của dáng tam thế hội. Quý vị thấy cái tay tay trái cầm cái chỉ tam cổ đó, dáng tam thế hội quý vị chưa biết đâu, bởi vì mai mốt mình sẽ học qua bên chỉ minh viện mình mới biết được cái này. Dáng tam thế hội tức là hoặc là hàng tam thế, hàng tam thế cũng là một vị đại minh vương. Vị đại minh vương hàng tam thế hoặc là dáng tam thế, quý vị sẽ thấy ở dưới cái chỉ minh viện nó có hai vị khác nhau, một vị là dáng tam thế, một vị là hàng tam thế, nhưng mà thật ra hai vị này cũng là một hết. Người tên là thắng tam thế, mắc cười đó. Thật ra thắng tam thế, hàng tam thế gì đó đều là một hết, dáng tam thế cũng là một vị hết thôi. Và cái vị này rất là lớn, vị này ngang với lại cái vị đại quý đức minh vương, tức là cũng là hóa thân của Phật. Hóa thân của Phật ra rất là dữ, phẫn nộ. Mà quý vị thấy thì mai mốt mình học thì mình sẽ biết. Ở đây thì mình thấy cầm chỉ tam cổ của dáng tam thế hội. Tam thế hội tức là ba cái thế giới ngày hàng phục được hết. Ba cái thế giới quý vị biết rồi gì phải không? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì. Dạ, ba cái giới đó là ngày vượt qua được hết. Mật hiệu là vi tế kim cương, chữ trùng tử là hung, tam muội gia hình là yến ma chấn đàn, tướng ấn là chỉ địa ấn. Mấy cái này hay lắm, mai mốt nhưng mà chắc mình cũng không có học vui chi tiết đâu. Nếu quý vị thích ấy, thì nói qua chi tiết, đọc mấy cái đó sợ lắm. Vì mấy cái ông này toàn là minh vương không, mà minh vương ấy, thì các ngày đọc lại chứ không phải dởn đâu. Mình tu hành bị bối là đọc lại chứ không có nói mình dởn. Người tướng ấn là chỉ địa ấn, trên ngôn là namata samanta vajanam hum 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 phát 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 ram ram xoa, giống như phía trên ha. Rồi bây giờ tới chỉ luân kim cương Bồ Tát, lại nói tôn này là chỉ kim cương loại Bồ Tát, tôn này biểu thị cho sự gìn giữ bền chắc giáo pháp tối thắng của kim cương bộ. Đây là vị cuối cùng ở trong cái bộ này mình học hết, mình nghỉ. Tôn hình thân một thịt trắng, mắt hơi nhìn hướng lên trên, tay phải co cánh tay cầm tràng hạt, tay trái co cánh tay cầm chỉ tam cổ này trước ngực, dựng đứng đầu gối trái ngồi trên hoa sen trắng. Mật hiệu là bát nhã kim cương, chữ trùng tử là hôm, tam muội gia hình là chảy tam cổ hoặc chảy độc cổ, tướng ấn cũng là chỉ địa ấn, giống như các ngày trên. Chân ngôn là nam samanta vajanam hum 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 phát 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 ram ram xoa, cũng giống như các ngày trên ha. Rồi tức là ngày cuối cùng, ngày bát nhã kim cương này cuối cùng. Được kim cương thủ viện là đại biểu cho đức trên cầu đại trí, tức do đức nội chứng của tỷ lô giá na gia trì, cho nên từ nhất thiết chi ấn đều hiện thân chấp kim cương với hình sắc tính loại đều có biểu tượng tùy theo bản duyên tính dục dẫn nhất chúng sinh. Đây cũng là diệu dụng của thành sở tác trí, khiến cho ba nghiệp đồng với bản tôn từ một môn này được vào pháp giới, tức là vào khắp tất cả pháp giới môn. Quý vị thấy thành ra cái kim cương thủ viện này hầu hết là lúc mới được học là mình đã nói rồi, là hầu hết quý vị chưa từng nghe gì phải không? Nhưng mà thật ra quý vị nếu mà có tu hành đàng hoàng á, tức là có chịu khó mà tụng kinh, tụng giới, tụng chú gì đó, là quý vị đã biết mấy cái ngày rồi, có nghe rồi gì phải không? Nhưng mình nói hôm trước đó, kinh chú Lăng Nghiêm vậy đó. Là các ngài chấp kim cương này nó nằm ở trong đó rồi. Nếu mà mình học, mình đọc mà mình không biết đó, thì mình đã thấy các ngài này rồi. Ngài chấp kim cương là đầy hết, chứ không phải là không có. Mà hồi nào thì mình đọc mà mình không hiểu, mình không hiểu thì bây giờ mình hiểu vậy thôi. Còn quý vị mà có từng chỉ cái kinh kim cương hoặc là tụng kinh kim cang rồi không? Quý vị nào có tụng rồi gì? Tụng kinh kim cang đó thì trước thì cái nghi thức mà tụng kinh kim cang đó là quý vị phải phục thỉnh tứ Bồ Tát với lại bát kim cang gì? Quý vị nhớ gì phải không? Không nhớ thì thôi về lấy cái quyển nghi thức tụng niệm ra coi. có gì đâu. Thì những cái vị ở trong kim cương thủ này rất là quan trọng trong mật tông. Kim cương thủ tức là các ngài hộ pháp, và các ngài này sẽ biến thái ra thành các vị bốn vị hộ pháp lớn ở trong chùa mình. Bốn vị thiên vương cũng là hóa thân của các ngài hộ pháp này. Quý vị biết hôm trước mình nói rồi phải không? Tức là lịch sử Phật giáo đó, ngày xưa lúc mà Phật giáo mà truyền lên trên vùng Bắc đó, tức là qua cái vùng Afghanistan gì đó, là lúc đó là quý vị nhớ có cái thời mà gọi là vua Alexander Đại Đế phải không? Alexander Đại Đế đó, người Hy Lạp, thì ông qua bên ông chiếm cái vùng đó, vùng đầu tiên ông qua ông chiếm Iran, thì bên Afghanistan, rồi Pakistan, rồi ông chiếm tới Ấn Độ nữa, đánh tới xuống Ấn Độ nữa. Thành ra Alexander Grand đó là người Hy Lạp, và ông chiếm tới những vùng đó, thành ra cái văn hóa, văn minh Hy Lạp đó, nó truyền qua bên vùng Afghanistan rất là nhiều. Thành ra quý vị thấy cái những cái tượng Phật mà ở trên bên Afghanistan nó họ ăn mặc kỳ cục á, ông Phật mặc váy, quý vị thấy cái tượng đó chưa? Chắc thấy rồi gì phải không? Thấy hình chụp, nhất là quý vị coi National Geographic cái gì đó, họ dùng những cái tài liệu đó họ chụp rất là nhiều. Ngày xưa đó thì họ mất, mà bây giờ họ tìm trở lại được. Đúng ra ngày xưa đó thế kỷ thứ 19 á, cái đầu thế kỷ thứ 20 là nó còn rất nhiều, tức là Viện Đại học Kabul ở bên Afghanistan nó họ giữ cái đó. Và lúc đó thì bên Kabul á, tức là bên Afghanistan á, nam nữ họ bình quyền, tức là họ là Hồi giáo thật, nhưng mà họ Hồi giáo giống như Iran á, tức là giống như Ba Tư ngày xưa. Rồi sau này nó dở ra cái vụ mà cái bằng Taliban gì đó, tức là những cái người mà Hồi giáo quá khích ấy, cũng giống như Việt Nam mà gọi là mấy ông Phật tử quá khích ấy, ông đi ông quánh mấy ông Công giáo từng lung ấy. Thì bên Hồi giáo nó cũng vậy, bên Hồi giáo nó đi nó siêu diệt những cái kia và nó cấm người ta. Hồi nào tới giờ trường đại học Kabul á, tức là sinh viên nam nữ họ học bình đẳng hết, con gái đi học cũng mặc váy, cũng mặc đồ như thường. Bây giờ tự dưng cấm không cho học. Đầu tiên thì bắt đi che mặt, sau rồi cấm đàn bà là không được đi học nữa ở nhà. Trong kinh nói như vậy thôi, bắt cấm luôn. Thành ra nó lôi họ trở lại cái thời kỳ, cái bằng thời kỳ nô lệ ngày xưa. Và những cái hình thức tôn giáo bị tiêu diệt, những cái tượng Phật mà quý vị nhớ ở Bamiyan nó vẫn còn tới lúc đó, mà tới lúc Taliban nó lên thì nó nổ hết, nó phá luôn. Nó nói mấy cái tượng Phật nó đã đục bể mặt rồi, nó không chịu. Bể mặt thì bể mặt không được, không cho sản Phật nào nằm đây đó, nổ luôn. Và quý vị nhớ lúc đó là Liên Hiệp Quốc cũng phản đối nữa, vì tụi bay sẽ làm kỳ cục, cái này là ông cha tụi bay, tổ tiên tụi bay làm chứ đâu phải là ai làm đâu. Bây giờ tụi bay phá, tụi bay muốn theo đạo gì thì tụi bay theo, chứ mắc mới giờ tụi bay phá cái đồ của tổ tiên tụi bay. Nhưng mà nó không chịu, bởi vì nó cổ kính quý vị. Bây giờ mình thấy rõ những điểm đó, bây giờ mình thấy là cái Phật giáo đó, nó phát triển tất cả trên tất cả những vùng đó. Bây giờ họ cố tình họ kiếm cách họ tiêu diệt Phật giáo thì là quyền của họ. Ở đời nó như vậy thôi, Đức Phật cũng dạy về thành trụ hay không. Nhưng mà nếu mà mình xưng mình là Phật tử mà mình không chịu giữ cái đó, hoặc là mình không chịu tìm hiểu những cái đó, mà mình hùa theo họ, nói là ôi cái Phật giáo đó là sai, Phật giáo đó chỉ có ở Sri Lanka không, Phật giáo không có gì, là mình nói cái đó tầm bậy. Ở đây quý vị thấy rõ rệt, tất cả những cái lịch sử này á, bây giờ người ta đã tìm được hết, tìm trở lại được hết. Và mình sẽ học thêm nhiều. Cái ngày, những cái ngày kim cương thủ này á, là thuộc Bồ Tát Bất Thối, hôm trước mình nói rồi ha. Việc này còn biểu thị cho bất động địa, là Bồ Tát Bát Địa trụ trong vô tướng mà tu hành, du hành tự tại tùy theo bất kỳ cơ hội nào và tu tập viên mãn nguyện ba la mật. Bất động địa tức là cái Bồ Tát Bát Địa, tức Bát Địa thì mình biết rồi, bất động tức là địa thứ 8, rồi tới thiện huệ, rồi tới pháp vân, phải không? Tức là 9, 10 là hết gì. Thập địa đó, thập địa Bồ Tát này như vậy. Thì từ địa thứ 8 trở lên là Bất Thối Bồ Tát này. Tuần tới thì mình sẽ học qua Chỉ Minh Viện. Chỉ Minh Viện thì cái này hay, nhưng mà nếu mà quý vị mình học cho nó biết thôi thì mình đọc sơ qua nó chẳng có gì hết. Còn nếu mà mình học mà cho nó kỹ, nói xin lỗi quý vị, học cả đời chưa hết. Bởi vì nội trong này mấy cái ông này, Thắng Tâm Thế với lại ông Đại Quý Đức đó, là ông mới có nguyên cái pháp môn nhiều của ông. Nhưng mà chắc mình cũng không có nói về chi tiết nhiều đâu, nói chi tiết nhiều quý vị tối thêm quý vị cũng hiểu nhiều. Thôi mình chấp tay lời hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.